Lễ vọng. Đường lối nhỏ bé của Chúa Giáng Trần. Bài của cha Gioan Trần Bình Trọng. Đối với đa số người Kitô giáo cũng như người ngoài Kitô giáo thì mùa Giáng sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng đẹp mắt trong nhà cũng như bên ngoài. Những hàng đá máng cỏ, những cây sinh nhật với đèn điện trang đủ màu cùng với nhạc Giáng sinh vui tươi làm rộn rực lòng người. Tới mùa Giáng sinh, các cửa tiệm đua nhau trang hoàng lộng lẫy để mong thu hút khách hàng. Người ta nô nức gửi tiệp Giáng sinh, quà Giáng sinh và chúc mừng nhau bằng những lời lẽ tốt đẹp. Trong những quốc gia có chiến tranh thì mỗi mùa Giáng sinh đến, những phe nhóm giao chiến thường đồng ý buông súng để mừng lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, bối cảnh xung quanh việc Chúa sinh ra và cách thế của việc Chúa Giáng Trần là những mâu thuẫn và nghịch lý. Mâu thuẫn thứ nhất là thay vì chọn sinh ra bởi một công chúa thuộc hoàng tộc, giàu sang phú quý để làm mẹ, thì ngôi hai Thiên Chúa lại chọn sinh ra bởi một người nữ đơn sơ tên là Maria. Mâu thuẫn thứ hai là người được chọn làm cha nuôi đấng cứu thế chỉ là một bác thợ mộc tầm thường tên là Giuse như những người tầm thường khác. Mâu thuẫn thứ ba là thay vì được sinh ra nơi cung điện vua chúa huy hoàng thì con Thiên Chúa lại sinh ra nơi hang bò lửa hôi hám vì các chủ quán trọ nại những lý do khác nhau để từ chối. Mâu thuẫn thứ bốn là thay vì chọn sinh ra tại thủ đô Jerusalem huy hoàng tráng lệ thì đấng cứu thế lại chọn sinh ra ở làng Bethlehem nhỏ bé. Còn nhiều mâu thuẫn khác trong đời sống ẩn dật và công khai của đấng cứu thế. Thực tế thì cả đời sống của Chúa Cứu Thế là những mâu thuẫn. Hôm nay trong ngày lễ Giáng sinh, ta chỉ giới hạn việc bàn đến những điều mâu thuẫn trong đời sống của Chúa tới lúc sinh ra mà thôi. Tại sao Thiên Chúa lại chọn những nhân vật tầm thường và sự vật nhỏ bé như vậy? Vào thời ngay trước đấng cứu thế Giáng sinh, nhiều phụ nữ Do Thái mơ ước địa vị làm mẹ đấng cứu thế. Họ mơ tưởng con mình sẽ là vị cứu tinh dân tộc. Trong khi đó, một thiếu nữ đã đính hôn nhưng khấn hứa giữ mình đồng trinh thì lại được chọn làm mẹ đấng cứu thế. Như vậy, việc chọn trinh nữ Maria để làm mẹ đấng cứu thế là để làm trọn lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Còn cha nuôi của Chúa, tuy là bác thợ mộc tầm thường, nhưng thuộc dòng dõi David. Và đi xa hơn nữa, Thánh Giuse còn thuộc dòng dõi Jesse, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Đến ngày đó, cội rễ Jesse sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân tộc sẽ tìm đến người, và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Thánh Giuse còn là người công chính, đầy lòng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm, biết lo săn sóc cho gia đình thánh gia. Lý do Chúa chọn sinh ra ở Bethlehem, một làng nhỏ bé thay vì sinh ra tại thủ đô Jerusalem, cũng là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Mica. Hỡi Bethlehem, ngươi nhỏ bé nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thống trị Israel, đấng cứu tinh nhân loại. Bethlehem ngày nay vẫn nhỏ bé, nhưng đã trở thành nơi thánh địa và thân yêu của hàng triệu người Kitô giáo. Nếu đi thăm viếng Bethlehem, người tín hữu có thể tụ họp nhóm người du lịch để hát lên bài hát Giáng sinh, hầu gợi lên bầu khí sinh nhật. Chắc không ai thắc mắc khó chịu vì họ cũng đang ở trong nơi thánh. Người ta còn có thể hiệp ý trong tinh thần và trong lời cầu nguyện, nhất là nếu bài hát có tính cách phổ thông quốc tế như Đêm Thánh Vô Cùng chẳng hạn. Còn lý do Chúa chọn sinh ra trong cảnh nghèo nàn nơi hang bò lừa là để người ta có thể dễ dàng đến với Chúa mà không phải mang mặc cảm nghèo hèn. Những người đến mừng sinh nhật đầu tiên của Đấng Cứu Thế là mấy mục đồng nghèo hèn, thiếu thốn. Tuy nhiên, chính trong những sự vật tầm thường tại Bethlehem lại chứa đựng cả một mầu nhiệm cao siêu. Đó là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu nhân độ thế. Chính vì thế mà Thiên Thần Chúa đã loan báo rằng: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi trong thành David, người là Đấng Kitô. Anh em cứ giấu này mà nhận biết người, anh em sẽ gặp thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt trong máng cỏ. Còn nơi sinh trưởng của Chúa cũng chỉ là phố nhỏ Nazareth để ứng nghiệm lời Thánh Kinh: Ngươi sẽ được gọi là người Nazareth. Chính việc Chúa sinh ra làm người là một nghịch lý. Việc Đấng tạo hóa chọn sinh ra bởi một thụ tạo là một nghịch lý và là một phép lạ cả thể. Một trong những đề tài người ta thường gặp trong Thánh Kinh là Thiên Chúa chọn những người bé mọn, khiêm tốn để làm công việc của Chúa và những sự vật tầm thường để biểu lộ quyền năng của người. Vậy để đi tìm Chúa, người ta cũng phải tìm sống đường lối bé nhỏ, khiêm tốn và tầm thường mà Chúa đã đi. Nếu không, ta sẽ khó lòng gặp được Chúa. Chính Chúa đã bày tỏ đường lối của Thiên Chúa cho các môn đệ khi người nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Như vậy, ta thấy dụng cụ mà Chúa dùng không tùy thuộc vào cảnh giàu sang, quyền quý, cũng không tùy thuộc vào kiến thức hiểu biết của loài người, nhưng vào ân sủng và quyền năng của Chúa và sự cộng tác của loài người. Vậy thì sau những ngày giờ bận rộn, bị lôi kéo vào việc sửa soạn mừng lễ Giáng sinh theo thị trường thương mại về phương diện bề ngoài, ta cần tìm những giờ phút thinh lặng trước máng cỏ, một mình với Chúa để suy niệm như mẹ Maria về những mâu thuẫn của việc Chúa sinh ra và đường nẻo của người. Thấy mình suy nghĩ hay suy niệm điều gì mà lương tâm thắc mắc là bước khởi đầu cho việc thức tỉnh tâm hồn và hoán cải đời sống. Lời nguyện xin cho được biết tìm đến Chúa theo đường lối bé mọn. Lạy Chúa hài nhi Giáng sinh, Chúa không ưa và không thích kiểu loài người, nhưng chọn sinh sống giữa người vật bé mọn. Xin cho con được nhận thức rằng khó mà con gặp được Chúa ở chốn cao, sang, quyền, quý, nơi nhộn nhịp ồn ào. Xin dạy con biết tìm đến Chúa theo đường bé mọn và xin ơn Chúa tái sinh và biến đổi tâm hồn con. Amen.